phép rửa trong thánh thần và lửa. Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, nếu nỗi buồn như đáy giếng, xin cho tôi vài sợi dây thả xuống chiếc gầu mong đợi, biết đâu vớt được mặt trời. Thứ đó là một vài dòng để diễn tả một niềm hy vọng, cho dầu ở trong cái hoàn cảnh nào vẫn có một niềm hy vọng đáng cho chúng ta mong đợi. Và niềm hy vọng này lớn hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Biết đâu ở dưới đáy giếng đó tôi vớt được cả mặt trời. Và chúng ta có thể nói rằng đây chính là sự vỡ òa của niềm vui mà dân Israel có được vào ngày lễ Chúa Giêsu Kitô chịu phép rửa. Chúng ta biết rằng dân Israel là một dân luôn mong đợi đấng của lời hứa, đấng Messia, đấng mà Thiên Chúa hứa rằng đấng đó sẽ đến, sẽ phục hồi vương quốc, đấng đó sẽ đến, sẽ mang đến một thời của hồng ân, một triều đại Thiên Chúa hiện diện. Đấng đó đến để giải thoát dân của Chúa. Đấng đó chính là đấng mà Thiên Chúa sẽ sức dầu bằng thánh thần của Ngài. Và ngày hôm nay, trong cái niềm mong chờ, trong cái niềm khao khát mà Gioan Tẩy Giả đã dùng cả một cuộc đời để công bố và chuẩn bị cho dân rằng sẽ đến một đấng sau tôi và Ngài quyền thế hơn tôi. Ngài không chỉ rửa anh em bằng nước mà Ngài còn rửa anh em bằng thánh thần và lửa. Và đấng đó đã đến rồi. Đấng đó chính là ánh sáng, đấng đó chính là mặt trời. Và trong bài đọc 1 mà anh chị em vừa mới nghe đó, ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy khuôn mặt vĩ đại và đầy vinh quang của Ngài. Người tôi trung mà ta nâng đỡ đó, ta tuyển chọn đó, ta yêu quý hết lòng. Ta cho thần khí của ta ngự trên nó, và nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước mặt muôn dân. Ngài sẽ làm chiếu tỏ ánh sáng của công lý. Và ngôn sứ Isaiah gọi rằng con sẽ là ánh sáng muôn dân. Đúng như công đồng Vatican II khi nói về Chúa Giêsu Kitô, và là Chúa Giêsu Kitô mà Hội Thánh công bố đó. Đức Giêsu Kitô chính là ánh sáng muôn dân, và ánh sáng của Ngài chiếu tỏa trên gương mặt của Hội Thánh. Và ánh sáng đó là ánh sáng nào, thưa anh chị em? Thưa là ánh sáng của lòng xót thương. Cái nâu bị dập, nó không đành bẻ gãy, tim đèn leo loét, nó cũng chẳng nỡ tắt đi. Ngài đến không phải là để diệt trừ, nhưng để yêu thương và nâng đỡ, mở mắt cho ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những ai bị giam cầm, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong tâm tối. Bởi vì con chính là người tôi trung ta tuyển chọn, ta quý mến hết lòng. Nơi con ánh sáng công lý, ánh sáng của tình thương nó sẽ chiếu rọi. Bởi vì con là ánh sáng muôn dân, con là mặt trời của Cha. Chúa Giêsu Kitô đã đến với tư cách đó. Và chúng ta biết rằng phục vụ của Hội Thánh ngay sau lễ Chúa hiển linh, Chúa tỏa ánh vinh quang của Ngài cho dân ngoài, thì sau đó là lễ phép rửa. Cho nên có thể nói rằng cái biến cố hiển linh và biến cố phép rửa này là một niềm vui. Thiên Chúa tỏa ánh sáng tình thương của Ngài cho dân của Ngài, và Đức Giêsu Kitô chính là mặt trời công lý, là ánh sáng của tình thương đó. Và bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Luca lại cho chúng ta thấy khuôn mặt của ánh sáng muôn dân đó là một khuôn mặt rất đặc biệt, mà không phải là Gioan Tẩy Giả công bố nữa, mà giờ đây chính Chúa Giêsu Kitô đó, ánh sáng muôn dân đó, được Cha của mình giới thiệu: con là con của Cha, Cha hài lòng về con, ngày hôm nay Cha sinh ra con. Và Thánh Gioan mô tả, Gioan Tẩy Giả mô tả, mà Thánh Luca ghi lại như thế này: khi toàn dân chịu phép rửa, Chúa Giêsu Kitô cũng chịu phép rửa. Thưa anh chị em, đây là một cách nói quá. Làm sao mà toàn dân chịu phép rửa được? Nhưng mà ở đây khi ghi lại điều này thì Thánh Luca muốn nói rằng khi toàn thể dân Israel chịu phép rửa, nghĩa là bước xuống dòng sông Giô-đan đó và để lại tất cả những gì là tội lỗi của mình ở nơi đó, thì cái người cuối cùng người rốt cùng ôm lấy tất cả cái dòng sông Giô-đan đó chính là Chúa Giê-xu. Ngài là người tôi tớ trung thành, là người hèn mọn nhất. Ngài đến trong cái thân phận bé nhỏ nhất, và Ngài lại ôm lấy toàn thể nhân loại này, toàn thể anh chị em của mình nơi mình. Và sau khi ôm lấy thì gì? Thánh Luca nói rằng Ngài cầu nguyện. Có nghĩa là gì? Ngài mở lòng của mình ra cho Thiên Chúa là Cha. Và khi Ngài mở lòng của mình ra cho Thiên Chúa là Cha như là đại diện cho toàn dân, thì kìa, Cha cũng mở lòng ra, trời mở ra. Cha cũng mở vòng tay của Cha ra. Và khi Cha mở lòng vào vòng tay của Cha ra, thì tình thương của Cha tuôn đổ xuống. Thánh Thần như hình chim bồ câu ngự xuống trên người. Và lời Chúa Cha phán rằng: con là con của Cha, con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Ngày hôm nay Cha sinh ra con. Đó là lời mà Chúa Cha công bố cho Chúa Giêsu Kitô. Nhưng mà Giêsu Kitô mà đại diện cho toàn dân đó, thì đó cũng là lời mà Chúa Cha công bố cho toàn thể dân Israel, cho toàn thể nhân loại này: con là con yêu dấu của Cha, ngày hôm nay Cha sinh ra con. Cho nên đó là một tin mừng trọng đại cho tất cả chúng ta, thưa anh chị em. Bởi vì Đức Giêsu Kitô, người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa đó, người đã mang lấy hết tất cả bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta, mang lấy toàn bộ chúng ta nơi chính Ngài. Và trong cái thân phận của một con người, rốt cùng đó Ngài đã được Cha sinh ra. Chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô đã được Cha sinh ra làm con yêu dấu của Ngài. Đó là điều mà Gioan Tẩy Giả công bố: Ngài sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Lửa ở đây, thưa anh chị em, là một hình ảnh để nói về Chúa Thánh Thần, là một hình ảnh. Chúng ta nhớ trong biến cố Ngũ Tuần, khi mà các môn đệ Đức Maria ở giữa cùng với các tông đồ cầu nguyện, thì kìa, một luồng gió thổi đến và Thánh Thần như hình lưỡi lửa ngự xuống trên các ngài. Cho nên trong Thánh Thần và lửa, cái từ lửa ở đây là một hình ảnh để nói về Chúa Thánh Thần. Đọc lại Kinh Thánh thì anh chị em sẽ thấy trong Kinh Thánh, lửa mang rất là nhiều ý nghĩa và liên quan trực tiếp đến Thiên Chúa. Thứ nhất là khi Thiên Chúa nhận một của lễ nào đó được dâng cho Ngài, thì Ngài lập tức cho lửa từ trời ngự xuống. Ví dụ như là trong Sự Biên Niên viết như thế này: khi vua David xây một bàn thờ kính Đức Chúa, và rồi dâng lễ toàn thêu và lễ kỳ an, vua kêu cầu Đức Chúa, vua cầu nguyện, thì ngay lập tức Đức Chúa đáp lời và cho lửa từ trời xuống ở trên cái bàn thờ đó. Cho nên lửa đó chính là lời đáp của Thiên Chúa. Khi mà Chúa Giêsu Kitô mở lòng ra cầu nguyện, Thánh Thần như hình chim bồ câu ngự xuống trên người, lời đáp của Thiên Chúa. Thứ hai, lửa trong Kinh Thánh còn chỉ về chính sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ cái câu chuyện rất là nổi tiếng khi mà Môsê gặp Đức Chúa, và là một bụi gai bốc cháy lửa, và lửa đó không thiêu rụi bụi gai. Lửa chỉ về sự hiện diện của Đức Chúa. Đức Chúa hiện diện và ngay lập tức bụi gai đó và cái vùng đất đó trở thành đất thánh. Ngươi phải cởi dép ra bởi vì nơi ngươi đứng là đất thánh. Và trong suốt hành trình 40 năm trong sa mạc đó, ban đêm Chúa như cột lửa đi trước và dẫn đường cho dân của người. Lửa là sự hiện diện của Đức Chúa. Thứ ba, lửa là chính lời của Đức Chúa, là sự thanh luyện của Đức Chúa. Trong ngôn sứ Isaiah, Jeremiah viết như thế này: lời của ta lại chẳng giống như lửa sao? Lời ta đến để thanh luyện ngươi. Này, ta đã thanh luyện ngươi, không phải như người ta luyện bạc, nhưng trong lò khổ nhục và khốn cùng ta thử luyện ngươi. Và Chúa Giêsu Kitô ở một nơi khác Ngài nói rằng Thánh Thần sẽ đến và Ngài sẽ xét xử, sẽ thanh luyện thế gian này. Và lửa đó, thưa anh chị em, cũng chính là lửa tình yêu của Thiên Chúa. Lời của Ngài, ngôn sứ Jeremiah nói rằng như ngọn lửa bừng cháy trong tâm can của con, trong tim của con, âm ỉ trong xương cốt của con. Con nén chịu, nén đến hao mòn, nhưng làm sao nén được? Và Thánh Phaolô nói rằng Thiên Chúa Cha đã đổ tràn đầy Thánh Thần xuống lòng anh em như là lửa bừng cháy nơi lòng anh em, khiến cho anh em kêu lên Abba Cha ơi. Cho nên phép rửa mà Chúa Giêsu Kitô thực hiện cho chúng ta, thưa anh chị em, là một phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Có nghĩa là gì? Chúa Giêsu Kitô sẽ dìm chúng ta trong Chúa Thánh Thần, sẽ đổ tràn đầy Thánh Thần vào lòng chúng ta như là một lời đáp của Thiên Chúa cho chúng ta, như là một chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong trái tim của chúng ta, như là chính tình yêu của Thiên Chúa ở nơi chúng ta. Và tình yêu đó biến đổi chúng ta, khiến cho chúng ta trở thành con của Thiên Chúa, khiến cho chúng ta tất cả mọi người đều có thể kêu lên cùng với Thiên Chúa là Cha Abba trong cái thân phận làm con của mình. Nói một cách khác, Chúa Giêsu Kitô rửa chúng ta trong Thánh Thần và lửa, có nghĩa là Ngài làm cho chúng ta cũng trở nên con yêu dấu của Chúa Cha giống như Ngài. Cách đây cũng khá lâu, tôi có đi Thái Lan dự lễ của một anh em. Sau đó có một sơ nhờ tôi gặp một bạn trẻ. Sáng hôm đó bạn ấy chịu phép rửa, thì sơ nói với tôi rằng xin cha gặp bạn ấy dùm con, để biết đâu cha nói thêm một vài lời để giúp cho đức tin của bạn ấy. Và chiều hôm đó thì tôi gặp bạn ấy. Đó là một chàng thanh niên khoảng 22-23 tuổi. Thì tôi mới hỏi rằng vì sao mà em theo đạo vậy? Thì em ấy mới nói rằng thưa cha, con gia đình là bố người Bắc mẹ người Nam, lấy nhau được một thời gian thì bố trở về Bắc, còn mẹ và con thì sống ở trong này. Nhà con ở dưới miền Tây được một thời gian thì khoảng năm 12-13 tuổi thì con bắt đầu lên Sài Gòn để bươn chải, để kiếm ăn. Không có công việc nào khó nhọc mà con không làm, và cứ ngày ngày với chiếc xe đạp con đi làm khắp nơi. Và con buồn lắm cha, con cô đơn lắm. Một ngày kia con đi ngang cái nhà thờ và con nhìn vào, con thấy trong đó nó đông vui quá đi, người ta ca hát. Thế là con ghé vào và con thấy vui quá. Con nghe lễ con cũng hiểu, con nghe lời Chúa con cũng hiểu chút chút. Thế là cứ buồn là con đi nhà thờ, cái từ từ con ghiền đi lễ. Rồi con vào con xin cha sở cho con học giáo lý, thì cha xứ mới nói rằng từ từ đi con cứ học, con cứ đi lễ tiếp đi con. Rồi được thời gian con xin sơ, sơ cũng bảo y như vậy, con cứ đi lễ tiếp đi con. Rồi bạn bè rủ con sang Thái Lan đi làm việc, và con trốn lại, con làm việc ở Thái Lan. Bên này con cũng nhớ nhà thờ quá, thế là con tìm được cái cộng đoàn Việt Nam này thưa cha, và Chủ nhật nào con cũng đến đây đi lễ. Và hôm Giáng sinh 23 tối con ở lại, con làm hang đá trong nhà thờ. Hôm nay không biết làm sao con lại đi về sớm. Ra đường con gặp cảnh sát, thế là cảnh sát hỏi giấy tờ, con không có gì cả. Ta bắt con, nhốt con vào trong tù. Cứ bình thường là một vài tuần thì người ta sẽ đuổi con về Việt Nam. Đằng này cái ông cảnh sát cai tù đó, ông thích con quá, cái ông cứ giữ con lại, con ở trong tù gần hơn năm. Ông không thả con ra. Mà khi vào tù, con trong người con không có gì cả, con chỉ có cuốn Kinh Thánh thôi. Thế là con đem Kinh Thánh đó con đọc. Ông ta thấy con đọc Kinh Thánh, thế là ông ta tìm được cho con một ông cha người Thái Lan. Ông cha này đến nói chuyện tiếng Thái con không hiểu, tiếng Anh con cũng không hiểu. Thế là hai bên cứ múa một hồi, cái ông mang đến cho con một đống sách giáo lý bằng tiếng Việt. Thế là con học giáo lý ở trong tù. Sau đó thì con bị đuổi về Việt Nam. Về Việt Nam không có việc gì làm, con quyết định lần này con đi sang Thái Lan thêm lần nữa. Con mua vé, nhưng mà con biết chắc chắn là đến cái hải quan người ta sẽ đuổi con về, bởi vì tháng nào con cũng phải lên lăn tay và chụp hình, cho nên hồ sơ con có hết ở trong máy móc của gọi là cảnh sát Thái Lan. Con đến ngay chỗ cái cổng hải quan khi tới phi trường Bangkok, con gặp ngay cái ông cảnh sát cai tù của con. Ông ngồi đó, ông chỉ con, ông hỏi mày làm gì đây. Con đưa cái passport cho ông ta. Ông ta ngồi rất lâu, ông ta nở một nụ cười, ông ta đóng dấu cho con đi vào. Và sau đó thì con cứ tiếp tục và ở lại Thái Lan và làm việc, và con đi học giáo lý tiếp và con rửa tội. Thì tôi mới hỏi em ấy rằng: em à, bây giờ cho anh hỏi một câu, và cũng hỏi thử anh chị em giáo dân luôn. Em sống với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như thế nào? Anh chị em trả lời được không? Bạn ấy trả lời ngay lập tức, thưa anh chị em, không có trả, không cần suy nghĩ. Thưa Cha, Chúa Giêsu có một người cha. Cha của Chúa Giêsu là cha của con. Con sống với Chúa Cha như là cha của con vậy. Chúa Giêsu là bạn của con, là anh của con, vui buồn gì con kể với Ngài. Tôi cắt ngay đó, tôi hỏi một câu: tương lai của em nghĩ như thế nào? Thưa Cha, ngày nào buổi sáng con cũng dâng cho Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần dẫn con đi đâu, con đi đó. Và tôi nói với em ấy rằng: em à, tôi đến đây để gọi là củng cố đức tin của em. Nhưng mà thật sự là em đang củng cố đức tin của tôi. Đó là một câu chuyện. Và câu chuyện đó diễn tả một điểm rất căn bản, thưa anh chị em. Đó là tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Tương quan đó là gì? Thưa, rất đơn giản. Chúa Giêsu có một người cha. Con là bạn của Chúa Giêsu, là anh em của Chúa Giêsu Kitô. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô là Ngài đã không ngại gọi anh chị em là anh em của Ngài, bởi vì Ngài đã mang lấy thân phận tôi đòi giống như chúng ta. Vậy thì cha của Chúa Giêsu Kitô cũng là cha của con. Chúng ta có chung một người cha, và chúng ta sống cái tâm tình của con thảo đó, người con làm đẹp lòng cha đối với Thiên Chúa là cha. Đó là chúng ta sống đức tin Kitô giáo của chúng ta, và chúng ta làm tất cả những điều đó, sống cái tâm tình đó nhờ Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Giêsu Kitô, người con hiếu thảo, người con khuôn màu. Và để cho tình yêu của Cha là Thánh Thần luôn luôn bừng cháy trong chúng ta. Và để tình yêu đó hướng dẫn ngày sống của chúng ta, lời nói và việc làm của chúng ta. Xin cho thánh lễ mà chúng ta hôm nay mừng và cử hành nhắc lại cho chúng ta cái căn tính làm con của mình. Và xin cho chúng ta luôn kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, để trong Ngài chúng ta thật sự là những đứa con hiếu thảo, xứng với lời mà Chúa Cha nói với Chúa Giêsu và mỗi người chúng ta ngày hôm nay: con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha, ngày hôm nay Cha sinh ra con. Trong tâm tình đó và trong xác tín đó, mời anh em, chị em cùng đứng và tuyên xưng đức tin của mình.